Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai và đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi, còn Môi-se thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: Ngươi hãy nói với nhà Gia-cốp và thông báo cho con cái Israel thế này: Chính các ngươi đã thấy những gì ta làm cho người Ai Cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời ta và giữ giao ước ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của ta, được tách biệt khỏi mọi dân tộc. Vì cả trái đất là của ta. Đối với ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh. Đó là lời Chúa. Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ, hãy vào trưa tiên nhang với lòng hân hoan khoái trá.
Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo ta thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Vì chân Chúa thiên hào, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ.
Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính. Hòa chăng có những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người, chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hòa, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hòa. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa đó những lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng liền động lòng xót thương họ, vì họ tức tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và Người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ, trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê em ông, Giacôbê con của Giê-bê-đê và Gioan em ông, Philip-phê và Bartolomeo, Tôma và Matteo người thu thế, Giacôbê con của An-phê và Ta-đeo, Simon người Cananeo và Giuđa Iscariô kẻ nộp người. Chúa Giêsu sai 12 ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng: các con đừng đi về phía dân ngoại và đừng vào thành các người Samaritano, nhưng tốt hơn các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã và rao giảng rằng: nước trời đã gần đến. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phun và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 11 mùa thường năm A hôm nay đặc biệt Chúa chọn các môn đệ và đặc biệt là 12 tông đồ trong một khung cảnh nhân sinh chung của dân chúng. Đó là những đoàn người bị dày dò bởi những bệnh tật, thiên tai và chịu ảnh hưởng nặng nề của thần dữ là ma quỷ. Và các tông đồ được chọn để dùng quyền năng Chúa mà đối đầu với những thách thức này. Ngoại trừ những kỹ thuật và những kiến thức khoa học, nhân loại ngày hôm nay cũng giống như nhân loại thời Chúa Giêsu, xét trên bình diện khung cảnh nhân sinh, cũng như trên bình diện bản tính người của con người, với những tính tốt và tật xấu đi liền với bản tính này. Nhân loại ngày nay cũng bị dày dò bởi những đau khổ vì đói, vì thiếu ăn, vì bệnh tật, và nhất là vì những tật xấu, những tội lỗi mà nguyên do sâu xa căn gốc là tác động của thần dữ không ngừng cám dỗ con người làm điều xấu. Trước một nhân loại như vậy, người đồ đệ của Chúa được mời gọi có tâm tình yêu thương của Chúa để đáp lại, để thăng tiến con người, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Người đồ đệ của Chúa xưa và nay cũng là những con người cụ thể với những cá tính riêng và với những đức tính và những tật xấu khác nhau. Phêrô thì nồng nhiệt và trực tính, Matthew là người thu thuế, làm giàu bằng cách thu thuế cao mà góp lại cho chính quyền Roma thì ít để có lợi cho mình làm giàu. Giuđa thì mơ ước một vị lãnh đạo chính trị giải thoát dân Israel nên đã phản bội Chúa. Đọc qua danh sách 12 tông đồ này, chúng ta nhìn thấy ai ai cũng có những khuyết điểm riêng. Vì thế, chúng ta hiểu rằng việc Chúa chọn các ngài chắc chắn không là do khả năng tài giỏi, học cao, hiểu rộng, cũng không phải là vì các ngài là những con người tốt lành trọn vẹn 100%. Nhưng Chúa chọn các ngài do quyết định tình thương của Chúa, và Chúa kiên trì đối xử với các ngài vì tình thương. Chúa thương dân chúng bơ vơ lạc lõng không người chăn, và vì thương mà Chúa chọn 12 tông đồ để chia sẻ tâm tư này, chia sẻ tình thương của Chúa đối với dân chúng. Các tông đồ phải chia sẻ tình thương của Chúa để trở nên tông đồ của Chúa. Hành động của Chúa đối với các ngài phải là mẫu mực cho hành động của các ngài đối với cộng đoàn. Các con đã nhận lãnh nhưng không, thì cũng hãy cho đi nhưng không. Đây là lời khuyên nổi bật nhất trong những lời khuyên của Chúa dành cho 12 tông đồ khi Chúa sai các ông ra đi thực tập trước biến cố phục sinh. Nhận lãnh nhưng không diễn tả tương quan giữa các tông đồ và Chúa Giêsu nhìn từ quan điểm của các tông đồ. Các ông đã nhận lãnh nhưng không từ Chúa. tất cả là hồng ân Chúa ban cho, và xây dựng cho cuộc đời của các ông trở thành tông đồ của Chúa, trở thành người được Chúa sai đi đến với anh chị em mình. Và cho đi nhưng không là thái độ các ông phải có đối với anh chị em cộng đoàn xung quanh, dựa trên kinh nghiệm nhận lãnh nhưng không từ Chúa. Các ông đã được Chúa thương tha thứ tội lỗi, nâng cao nhân phẩm, thì các ông cũng phải biết tha thứ và nâng cao nhân phẩm của những anh chị em mình. Các ông được Chúa mặc khải cho lời hằng sống, thì các ông cũng phải sẵn sàng chia sẻ lời hằng sống đó với anh chị em. Các ông được Chúa ban cho nhưng không quyền hành trên thần dữ, thì các ông phải thi hành quyền hành đó, giúp anh chị em mình thoát ra khỏi dòng nô lệ của thần dữ, khỏi tội ác trong muôn vàn hình thức của nó. Chúa ban cho các ông nhưng không tất cả, cho đến mức độ hy sinh tất cả trong cái chết trên thập giá, thì các ông cũng vậy, cũng phải hy sinh tất cả cho đến chết như Chúa trên thập giá. Người đồ đệ của Chúa không có quyền sống ích kỷ, cũng không được sống ích kỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì cũng hãy cho nhưng không. Thử hỏi, chúng ta có ý thức rằng mình đã nhận lãnh nhưng không từ Chúa nhiều điều hay không? Và chúng ta cũng hãy kiểm điểm lại xem chúng ta có cho đi nhưng không như Chúa hay không, vì tình thương Chúa, trong tình thương của Chúa đối với anh chị em. Xin Chúa củng cố tình thương của chúng ta, tình thương thể hiện cho đức tin mà giờ đây chúng ta tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.